Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình ca nhạc pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn nội dung tài liệu hỏi đáp nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý lắng nghe. Câu 42. Những giải pháp đột phá để xây dựng, quản lý và phát triển đô thị thành phố Thái Nguyên theo hướng văn minh hiện đại giai đoạn 2015-2020. Trả lời, những giải pháp đột phá đó là: giải pháp thứ nhất, tăng cường công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. 1. Hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2035 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 2. Trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch chung được duyệt, triển khai lập các quy hoạch phân khu chức năng và quy hoạch chi tiết để làm cơ sở quản lý đô thị, lập và triển khai các dự án đầu tư phát triển đô thị. 3. Nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch đô thị, đảm bảo quy hoạch có tầm nhìn chiến lược dài hạn, phù hợp với mục tiêu phát triển thành phố, trở thành đô thị sinh thái theo hướng văn minh hiện đại. Thường xuyên rà soát điều chỉnh các quy hoạch không phù hợp, thiếu tính khả thi. 4. Tổ chức công bố công khai quy hoạch được duyệt, cắm mốc giới và cung cấp thông tin về quy hoạch kịp thời đến nhân dân và các nhà đầu tư. 5. Tăng cường kiểm tra việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đảm bảo phù hợp với quy hoạch được duyệt. Giải pháp thứ 2, xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị theo hướng đồng bộ hiện đại. 1. Huy động mọi nguồn lực và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, trong đó ưu tiên bố trí vốn ngân sách, đồng thời huy động có hiệu quả nguồn vốn của các nhà đầu tư, vốn vay ưu đãi, vốn đóng góp của nhân dân và các nguồn tài trợ khác. 2. Ưu tiên triển khai các dự án công trình trọng điểm như các tuyến giao thông đối ngoại, các tuyến giao thông đô thị có vai trò kết nối trung tâm thành phố với khu vực phía Tây, phía Đông và kết nối hai bờ sông Cầu. Các công trình thuộc dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, các công viên, dọc sông Cầu, kè dọc sông và các hồ điều hòa tiêu thoát lũ. Chỉnh trang bổ sung hệ thống cây xanh đường phố, hạ ngầm đường dây, đường ống kỹ thuật và lát lại vỉa hè các tuyến phố chính của đô thị và trong các khu đô thị mới. Dự án thoát nước và xử lý nước thải thành phố giai đoạn 2, hạ tầng các khu cụm công nghiệp đầu tư xây dựng các trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp, khách sạn cao tầng tại khu vực trung tâm đô thị hiện hữu, chỉnh trang nâng cấp hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội các khu dân cư hiện có trong đô thị. Giải pháp thứ 3, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. 1. Kiện toàn nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đô thị để đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ ngày càng cao. 2. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong xây dựng và thực hiện nếp sống văn minh đô thị. 3. Kiểm tra xử lý nghiêm minh kịp thời theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường. Giải pháp thứ 4, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, xác định đây là nhiệm vụ then chốt để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố văn minh hiện đại. 1. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy Đảng từ thành phố tới cơ sở trong lãnh đạo chỉ đạo công tác xây dựng, quản lý và phát triển đô thị. 2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó lấy cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa nền hành chính và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức là nhiệm vụ trọng tâm. 3. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, chống tham nhũng lãng phí, tiêu cực, có giải pháp đồng bộ hiệu quả để kiềm chế, đẩy lùi tai nạn giao thông và tệ nạn xã hội. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường an toàn thuận lợi nhất để thu hút đầu tư, phát triển kinh tế.
Câu 43, những giải pháp chủ yếu để xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020. Trả lời, những giải pháp chủ yếu đó là: thứ nhất, tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của nhà nước liên quan đến doanh nghiệp. Nghị quyết số 09 NQTU của Bộ Chính trị khóa 11 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết số 20 NQTU của Ban chấp hành Trung ương khóa 10 về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị định số 98/2014 NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế. Thứ hai, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy đảng các cấp, các chủ doanh nghiệp và người lao động trong các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước về công tác củng cố, xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp. Thứ ba, tập trung đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh và đoàn thể vững mạnh, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng hiện có, quan tâm phát triển các tổ chức đảng đoàn thể trong các loại hình doanh nghiệp, tạo nguồn phát triển đảng viên mới, nhất là lãnh đạo các doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị trong doanh nghiệp, công nhân lao động ưu tú, thông qua Tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Công đoàn trong các doanh nghiệp. Thứ tư, các cấp ủy đảng trong các doanh nghiệp cần phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp, tập trung lãnh đạo đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp bền vững. Đây là yếu tố quyết định đến thành công của công tác phát triển tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển đảng viên mới trong doanh nghiệp. Thứ năm, tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả đề án số 14 DATU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp hệ thống tổ chức đảng trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, góp phần nâng cao công tác lãnh đạo của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp. Thứ sáu, các cấp ủy chính quyền trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng cơ chế chính sách, quan tâm tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển ổn định và bền vững.
Câu 44. Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội giai đoạn 2015-2020. Trả lời, những giải pháp chủ yếu đó là: Thứ nhất, cấp ủy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể các cấp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện tốt quyết định 217/QĐ-TU ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị. Quyết định số 2854/QĐ-TU ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Hàng năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp cần chủ động xây dựng kế hoạch về giám sát và phản biện xã hội. Việc thực hiện giám sát phản biện xã hội phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, phù hợp với hiến pháp, pháp luật, điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội. Gắn việc thực hiện giám sát phản biện xã hội với việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, tăng cường đồng thuận xã hội. Thứ hai, Mặt trận Tổ quốc phải thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, lựa chọn những vấn đề nóng, bức xúc, những vấn đề được đông đảo nhân dân quan tâm để giám sát. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xây dựng quy chế phối hợp với các cơ quan đảng, chính quyền trong việc cung cấp thông tin, đảm bảo để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể có đầy đủ thông tin chính xác, kịp thời, làm căn cứ để thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Thường xuyên tập hợp các ý kiến đóng góp của nhân dân phản ánh, kịp thời đóng góp với đảng, chính quyền để có cơ sở trong việc xây dựng các dự thảo nghị quyết kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội ở địa phương. Thứ ba, thực hiện giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc đòi hỏi cán bộ mặt trận phải có trình độ hiểu biết, am hiểu và nắm vững các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Do đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp cần chú trọng đưa nội dung giám sát và phản biện xã hội vào chương trình tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên. Huy động đội ngũ chuyên gia tư vấn, cộng tác viên trên các lĩnh vực và đặc biệt là vai trò của nhân dân tham gia vào các hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Thứ tư, các cấp ủy đảng từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm việc triển khai thực hiện quyết định 217/QĐ-TU ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Bộ Chính trị, quyết định số 2854/QĐ-TU ngày 30 tháng 1 năm 2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về thực hiện quy chế giám sát và phản biện xã hội, đảm bảo hiệu quả thiết thực.
Câu 45. Những giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng tổ chức đoàn, phát huy vai trò xung kích tình nguyện trong thanh niên giai đoạn 2015-2020. Trả lời, những giải pháp chủ yếu đó là: Thứ nhất, tăng cường đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức và lối sống cho phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng và địa bàn thanh niên. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn và cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Thái Nguyên thời kỳ mới với các giá trị cốt lõi, tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn. Phát huy tính tự giác và khả năng sáng tạo của đoàn viên thanh niên trong tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống, hướng dẫn cho thanh niên tự nghiên cứu, học tập để có năng lực nhận biết và chủ động đấu tranh chống lại các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch. xây dựng và nhân rộng được nhiều tập thể và cá nhân tiên tiến trên các lĩnh vực hoạt động của thanh niên để truyền cảm hứng phấn đấu không ngừng, luôn vươn lên khẳng định mình, không ngừng sáng tạo, cùng xây dựng tương lai, thực hiện thắng lợi mục tiêu lý tưởng xã hội chủ nghĩa. Thứ hai, quán triệt quan điểm xây dựng đoàn là góp phần xây dựng đảng trước một bước, không ngừng xây dựng, củng cố tổ chức đoàn các cấp từ tỉnh tới cơ sở vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của đảng, thực sự là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên. Đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn và chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn, thường xuyên giới thiệu cho đảng những đoàn viên ưu tú có chất lượng, những cán bộ đoàn tâm huyết, có đạo đức và gắn bó với quần chúng, có trí tuệ và năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn, dám nghĩ, biết làm, dám dấn thân vào những khó khăn để bổ sung nguồn sinh lực mới cho đảng, đáp ứng yêu cầu xây dựng đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng, chung sức trẻ thực hiện mục tiêu xây dựng Thái Nguyên sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, trung tâm vùng Trung Du và miền núi phía Bắc về phát triển công nghiệp, dịch vụ, y tế và giáo dục đào tạo. Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện hai phong trào xung kích tình nguyện phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc và đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp sâu rộng trong các cấp bộ đoàn toàn tỉnh để phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích của thanh niên trong lao động sáng tạo, sản xuất kinh doanh. Xung kích góp phần tích cực trong cải cách hành chính, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, thực hiện an sinh xã hội, tổ chức thực hiện hiệu quả các công trình phần việc thanh niên, đặc biệt là các hoạt động chung sức xây dựng nông thôn mới, các hoạt động hướng về đồng bào vùng cao, vùng dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn trong tỉnh. Đồng hành chăm lo bảo vệ hỗ trợ đoàn viên thanh niên và tổ chức đoàn hội những điều kiện cụ thể thiết thực để không ngừng phát huy sức trẻ cống hiến và trưởng thành. Thứ tư, đổi mới nội dung hình thức hoạt động của đoàn theo hướng phù hợp với nhu cầu của thanh niên và điều kiện từng địa bàn, tập trung vào việc tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ thanh niên về kiến thức, nghề nghiệp, việc làm, vốn vay phát triển kinh tế. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn, nhất là ở khu vực nông thôn. Phát triển tổ chức đoàn hội trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đoàn các cấp nhằm nâng cao nhận thức chính trị và kỹ năng tổ chức hoạt động để làm nền tảng cho các phong trào hoạt động.
Câu 46. Những giải pháp chủ yếu để hỗ trợ phụ nữ thực hiện có hiệu quả việc phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020. Trả lời. Những giải pháp chủ yếu đó là: Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao trình độ mọi mặt của phụ nữ, vận động hội viên phụ nữ tích cực thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp. Thứ hai, đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tăng giàu, giảm nghèo, góp phần xây dựng nông thôn mới. Tăng cường xây dựng các mô hình phát triển kinh tế theo hướng tổ, nhóm, kinh tế tập thể, kinh tế trang trại, phát triển doanh nghiệp, ngành nghề truyền thống. Thứ ba, chủ động và tăng cường phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương để khai thác các nguồn lực trong và ngoài nước để hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, chuyển giao khoa học kỹ thuật, giúp phụ nữ được tiếp cận, nắm bắt, áp dụng công nghệ mới trong sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng giá trị cao. Thứ tư, tiếp tục củng cố xây dựng tổ chức hội vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động trong chỉ đạo thực hiện các hoạt động về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Tập trung lựa chọn nội dung thực hiện phù hợp cho từng đối tượng phụ nữ để xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Thu hút ngày càng nhiều phụ nữ tham gia sinh hoạt hội, góp phần nâng cao hiệu quả và sức chiến đấu của tổ chức hội. Thứ năm, đẩy mạnh công tác tổng kết, đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân điển hình trong lĩnh vực phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây chúng tôi đã chuyển tới quý vị và các bạn toàn văn nội dung tài liệu hỏi đáp nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2015-2020. Tiếp ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình ca nhạc.
Tươi thắm đón xuân về đây, lộc xuân cho ta những điều may. Đàn chim én tung bay hòa ca, hân hoan đùa vui. Mọi người nao nức vì xuân sắp về, rộn ràng tiếng nói trẻ thơ mọi nơi. Cùng nhau hát yêu thương hòa nhịp câu ca, tràn ngập trong tim chúng ta. mùa xuân đến với bao điều mới. Mùa xuân mang đến bao nhiêu niềm vui và may mắn sẽ luôn bên ta. Đào mai khoe sắc muôn ngàn hoa đua nở, muôn loài chim cất tiếng hót tràn ngập ánh sáng. Phút sao mùa hòa chung bao con tim, tay cầm tay hân hoan chào xuân sắp về. Mùa xuân đang đến mang tình yêu khắp chốn, mang mọi điều may mắn đến chúc Tết yên vui. Cùng vui xuân hoa ca khắp trời, cùng nhau đón cho xuân đang về. Xuân về đây lập xuân cho ta những điều may, đàn chim én tung bay hòa ca hân hoan đùa vui. Mọi người nao nức vì xuân sắp về, rộn ràng tiếng nói trẻ thơ mọi nơi, cùng nhau hát yêu thương hòa nhịp câu ca tràn ngập trong tim chúng ta. Mùa xuân đến với bao điều mới, xuân mang đến bao nhiêu niềm vui và may mắn sẽ luôn bên ta. Đào mai khoe sắc muôn ngàn hoa đua nở, muôn loài chim cất tiếng hót tràn ngập ánh sáng. Phút sao mùa hòa chung bao con tim, tay cầm tay hân hoan chào xuân sắp về. Mùa xuân đang đến mang tình yêu khắp chốn, mang mọi điều may mắn đến chúc Tết yên vui. Xuân hoa ca khắp trời, cùng nhau đón cho xuân đang về. Đào mai khoe sắc, một loài chim cất tiếng hót tràn ngập ánh sáng. Sao mùa hòa chung bao con tim, tay cầm tay hân hoan chào xuân sắp về. trẻ thơ, ngàn tâm hồn rực rỡ. Xuân ơi xuân ơi xuân, hãy ta lấp lánh hồn nhiên, nhưng chưa biết đến đâu xưa. Gọi mùa xuân tới, khởi đầu năm mới, ta chờ mong xuân đến để xuân lại. Xuân ơi xuân ơi xuân, hãy đến tươi mát hồn ta, thanh xuân mắt chẳng thể già. Ta chờ xuân mãi, ước hẹn cùng ai sẽ cùng ta xuân tương
cách mùa xuân chim bay kéo về rộn ràng cỏ hoa vui trong nắng hồng và làn gió mát lùa vào tóc em cho lòng thêm sao xuyến ngoài đường thật đông xôn xao tiếng cười mọi người cùng nhau hân hoan đón chào chào mùa xuân sang và ngày mới sang. Chúng mình sẽ mãi không bao giờ phai và ta mong ước mọi người sẽ an lành hạnh phúc cùng chào đón Chúa xuân đang đến khắp nơi nhà nhà vui đón mời lòng thấy ơi sao tuyệt vời
Nhà pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên đến đây xin tạm dừng. Chương trình được thực hiện bởi biên tập viên Hồng Liên, chịu trách nhiệm nội dung Thanh Thủy cùng các phát thanh viên, kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân.